Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sáng mai, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân với nội dung chính là đánh giá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017, xác định chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong cơ chế chính sách phát triển của tỉnh.
Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng đột xuất cho người dân dũng cảm bắt cướp. Hành động dũng cảm bắt cướp đã góp phần cổ vũ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
Tận dụng những lợi thế sẵn có tại địa phương, những năm qua đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Linh Sơn đã năng động trong phát triển kinh tế, qua đó không chỉ tạo công ăn việc làm, mang lại giá trị kinh tế ổn định, mà còn động viên tinh thần giúp thanh niên có chí vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Chuyên mục thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2017. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Năm 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra và hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất ước đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, giá so sánh năm 2010 ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước thực hiện cả năm 2017 đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 217% kế hoạch tỉnh. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 42.200 tấn, tăng trên 5% so với kế hoạch. Ước tạo việc làm thêm cho 4.700 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27% theo chuẩn mới. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết nạp 395 đảng viên mới, đạt 104% kế hoạch. Qua thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí với những kết quả đạt được, đồng thời thống nhất xác định chủ đề năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2017, dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy năm 2018.
Sáng mai, ngày 6 tháng 12, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân với nội dung chính là đánh giá toàn bộ kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2017, xác định các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong cơ chế chính sách phát triển của tỉnh. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sẽ có 9 văn kiện do Hội đồng nhân dân tỉnh và 15 văn kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 văn kiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình tại kỳ họp. 13 nghị quyết sẽ được thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Trong số đó, ngoài những nghị quyết mang tính thường kỳ cuối năm, có một số nghị quyết tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính hưởng lương từ ngân sách nhà nước, như nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018. Ngày làm việc đầu tiên, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ được Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên truyền thanh trực tiếp trên tần số FM 93,1 MHz. Kính mời quý thính giả chú ý đón nghe.
Chiều ngày 4 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo, thông báo kết quả thực hiện giám sát theo Nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa các báo cáo, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng đột xuất cho anh Ngô Mạnh Hưng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tổ 3, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là nhân viên phòng hành chính, trị sự báo Thái Nguyên, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Trước đó vào hồi 15 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 năm 2017, khi đang điều khiển xe ô tô từ đường Dương Tự Minh đi xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, qua khu vực đảo Tròn Tân Long thuộc địa bàn xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, phát hiện hai đối tượng đi xe máy giật túi sách của một phụ nữ. Anh Ngô Mạnh Hưng đã nhanh chóng điều khiển xe áp sát đối tượng vào vỉa hè và hô hoán người dân cùng bắt giữ đối tượng, sau đó bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Qua điều tra, công an thành phố Thái Nguyên đã xác định và làm rõ đối tượng cướp giật là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Nghè, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông về hành vi cướp giật tài sản. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã trao giấy khen và phần thưởng cho anh Ngô Mạnh Hưng, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của anh Hưng đã góp phần cổ vũ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ngày 4 tháng 12, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là những hài cốt liệt sĩ được nhân dân xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn phát hiện cách đây đã lâu nhưng chưa xác định được chính xác đơn vị quê quán và người thân của từng liệt sĩ. Dù không có người thân đến thăm viếng mộ, nhưng hơn 70 năm yên nghỉ tại xóm Thông Nhãn, phần mộ của các liệt sĩ vẫn được cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân địa phương thường xuyên chăm sóc và hương khói để các anh được yên giấc ngàn thu. Tại lễ truy điệu, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ truy điệu khẳng định, sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ, đồng thời tiếp tục phát huy và thực hiện tốt truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và nguyện ra sức thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công bằng và lợi ích của người dân, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện xóa tổ nhóm dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đồng thời tích cực tuyên truyền để khách hàng hiểu và ủng hộ việc xóa các tổ nhóm điện dùng chung là một việc làm cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện.
Theo phản ánh của người dân xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, từ năm 2001, 13 hộ dân trong xóm đã dùng chung một đường điện, do đường dây sau công tơ của tổ điện xa đã cũ. Cột điện và hộp bảo quản công tơ điện không đảm bảo an toàn, điện áp lại thấp nên việc sử dụng điện của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có chủ trương của Điện lực Thái Nguyên về việc xóa các tổ nhóm dùng điện chung, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tháo dỡ hệ thống điện của 13 hộ khách hàng nói trên. Ông Mai Đăng Dung, xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước thì chúng tôi là dùng trong hợp tác xã, tức là theo tổ hộ. Thì điện năng thì thực ra nó không ổn định cho cái sinh hoạt cho cá nhân của người dân, bởi vì nó rất yếu, bởi vì đường dân cư thì đông mà đường điện thì chỉ có hạn thôi.
Trước khi tiến hành xóa bỏ tổ dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ dân để thông báo, giải thích và hướng dẫn bà con các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán điện, đồng thời hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Điện lực thành phố cũng thực hiện là bán điện là trực tiếp đến cho các hộ và đảm bảo cái chất lượng điện áp mà cung cấp cho các hộ để các hộ sử dụng điện phục vụ cái sinh hoạt và cái sản xuất kinh doanh.
Hiện cán bộ công nhân điện lực thành phố đang tích cực lắp đặt công tơ riêng và kéo đường dây điện cho từng hộ dân trong xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều, nhằm giúp các hộ có được nguồn điện áp ổn định, an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh của các hộ nơi đây. Được biết, thời gian qua, Điện lực thành phố đã tiến hành xóa bỏ gần 80 tổ nhóm điện với tổng số gần 400 khách hàng. Dự kiến trong tháng 12 này, Điện lực thành phố sẽ tiếp tục xóa bỏ khoảng 100 tổ nhóm điện dùng chung công tơ với tổng số trên 300 khách hàng sử dụng điện. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch của tỉnh và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và từ thực tế cho thấy, lĩnh vực thương mại dịch vụ luôn đạt tỷ trọng cao trong các ngành sản xuất trên địa bàn thành phố. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên đã khánh thành đưa vào sử dụng tòa nhà trung tâm tài chính thương mại Financial and Commercial Center FCC. Đây là công trình được gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà có tổng diện tích sàn là 24.000 m2 với 28 tầng, vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Việc đưa tòa nhà vào sử dụng không những mở ra hướng khai thác dịch vụ một cách chuyên nghiệp mà còn là điểm nhấn, góp phần làm cho diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Cùng với tòa nhà nêu trên, dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên, địa chỉ ở số 2 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng cũng nằm tại vị trí đắc địa, sát đảo tròn trung tâm thành phố. Với tổng diện tích mặt sàn là 6.000 m2, có 2 tầng hầm, bên trên là 2 tòa nhà cao tầng, trong đó có một tòa nhà cao 25 tầng với 129 căn hộ cao cấp để ở, một tòa nhà phức hợp cao 18 tầng dùng để cho thuê văn phòng và khách sạn. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2018. Từ thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ lĩnh vực thương mại dịch vụ. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên, một trong những doanh nghiệp có bề dày trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, đầu tư vào dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên chia sẻ. Chúng tôi quyết định đầu tư vào trung tâm thương mại là bởi chúng tôi nhìn thấy rõ tiềm năng, lợi nhuận từ dự án. Bởi lẽ thành phố ngày càng phát triển, thì theo đó dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại mua sắm sẽ phát triển theo. Cùng với hai trung tâm thương mại tầm cỡ đã được triển khai đầu tư tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, thời gian qua ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoạt động hiệu quả. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố, trên địa bàn hiện có 26 chợ. Cùng với đó, tính đến hết năm 2018, thành phố có gần 40.000 hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy phép kinh doanh, 3.283 doanh nghiệp và 86 hợp tác xã, có 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn đang hoạt động, trên 100 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, có trên 1.000 nhà hàng, điểm ăn uống giải khát, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ cho khách khi tổ chức các sự kiện lớn cấp vùng, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng phát triển mạnh với trên 20 chi nhánh góp phần đáng kể vào việc tạo nguồn vốn tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong giai đoạn 2010-2015 và năm 2016, tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ tăng 17%. Đặc biệt, hoạt động thương mại dịch vụ vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 15,5% một năm. Riêng trong năm 2017, giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố ước đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Sở dĩ đạt được kết quả khả quan trong lĩnh vực thương mại dịch vụ như nêu trên, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ và có những cơ chế khuyến khích cụ thể, như tạo điều kiện khi các doanh nghiệp hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn, mở rộng mặt bằng sản xuất, ngành nghề kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực này. Khi người dân có nguyện vọng kinh doanh hoặc mở thêm ngành nghề kinh doanh, sẽ được hướng dẫn thủ tục cần thiết tại bộ phận một cửa thành phố và rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép kinh doanh. Thành phố cũng thường xuyên tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt ưu tiên những vị trí thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ. Để lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển mạnh hơn nữa, xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết, để đạt được mục tiêu trên, thành phố Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các hộ dân đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế như công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, mở rộng thị trường, đẩy mạnh và khuyến khích xuất khẩu, đặc biệt là những mặt hàng mới, sản phẩm chế biến, chế tạo. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ thương mại, du lịch để đạt mức tăng trưởng hàng năm 18% trở lên. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ vận tải, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông với chất lượng cao.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 400 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 17 chi đoàn. Tận dụng những lợi thế sẵn có tại địa phương, những đoàn viên thanh niên nơi đây đã năng động trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương Linh Sơn ngày một giàu đẹp.
33 tuổi, anh Đặng Văn Lý, hay còn gọi là Đạt, ở xóm Ao Lang, đã dày dạn kinh nghiệm trong nuôi gà thịt và gà đẻ lấy trứng thương phẩm. Từng bươn trải khắp nơi để làm kinh tế và học hỏi kinh nghiệm làm giàu. Đến năm 2011, anh Lý bắt đầu huy động vốn từ gia đình để mở trang trại gà thịt chăn nuôi theo mô hình công nghiệp. Tuy nhiên, do chăn nuôi gà thịt gặp nhiều khó khăn ở khâu tiêu thụ, nên anh Lý tìm hiểu và hợp tác với một doanh nghiệp có chi nhánh tại Hà Nội để cải tạo trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng. Từ đó đến nay, trang trại của anh luôn có trên 10.000 con gà, bình quân mỗi ngày cho thu hoạch trên 9.700 quả trứng. Tổng doanh thu mỗi lứa được gần 800 triệu đồng. Hiện trang trại của anh Lý đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 3 lao động. Anh Đặng Văn Lý, xóm Ao Lang, xã Linh Sơn chia sẻ.
Cũng muốn hướng dẫn cho mọi người ở trong cơ sở xóm này, cũng vẫn còn một vài người muốn phát triển cái trang trại này nuôi, thì chỉ hướng dẫn cho mọi người để mọi người cũng làm và cũng nuôi theo cái phương thức như thế này.
Mô hình nuôi ong của đoàn viên Trần Văn Nam, sinh năm 1986, ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, cũng là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã. Trước kia, anh Nam chỉ nuôi ong phục vụ nhu cầu của gia đình. Sau khi học hỏi và tham quan mô hình nuôi ong ở nhiều nơi, nên năm 2016, sau khi được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua Tổ chức Đoàn Thanh niên, anh Nam quyết định đầu tư vốn để nhân đàn nuôi ong theo hướng hàng hóa. Anh Trần Văn Nam, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn nói.
Ngoài vốn với lại khoa học kỹ thuật ấy thì cũng rất mong là các cấp chính quyền sẽ quan tâm đưa các cái mô hình đạt cái hiệu quả cao để đưa về để phổ biến cho đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân trong địa phương.
Theo thống kê, hiện có khoảng 20% đoàn viên thanh niên xã Linh Sơn tham gia phát triển kinh tế bằng nhiều nghề như kinh doanh dịch vụ, trồng cây ăn quả, chăn nuôi trang trại gà, nuôi dê thương phẩm và nuôi ong lấy mật. Để hỗ trợ đoàn viên thanh niên, thời gian qua cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, đoàn thanh niên xã còn duy trì tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn với tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại là gần 200 triệu đồng để đầu tư vào các mô hình kinh tế. Chị Mạc Thanh Phương, bí thư đoàn thanh niên xã Linh Sơn cho biết.
Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục nhận và đến các cái vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội để từ đó để làm căn cứ là sẽ tạo cái động lực và nguồn cho các đồng chí đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế.
Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp bởi quỹ đất còn nhiều, việc đoàn viên thanh niên trong xã bám trụ địa phương, năng động trong phát triển kinh tế bằng các mô hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để làm giàu là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, cùng với việc phát huy nội lực của bản thân, thì những đoàn viên thanh niên nơi đây mong có sự hỗ trợ từ nhiều phía để cùng nhau chung tay xây dựng xã Linh Sơn ngày một giàu đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 12 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả Việt tháng 4 năm 2017 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha cõng con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Được sự cho phép của Cục Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên trong hai suất chiếu 15 giờ và 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Sau mỗi suất chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với khán giả 30 phút. Vé bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 với mức giá 30.000 đồng một vé. Quý khán giả có thể liên hệ mua vé tại văn phòng Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL, tầng 5, tòa nhà Sacombank, số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ 0974 592 066 hoặc 0986 243 269. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để chi phí tổ chức chiếu phim và ủng hộ cho trẻ em làng SOS tham gia bộ phim này.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun Cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Na lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Na thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Na phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Na có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanpico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Na, may mắn sẽ đến với bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ôi, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục thuế tỉnh hoặc Chi cục hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên
02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên, 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.